Kính thưa quý vị, bên kia đầu dây là anh Trịnh Hữu Lộc, chuyên viên về thuế vụ. Là đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS. Dạ, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi cũng xin thưa những phần trình bày dưới đây chỉ có cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết thêm về trường hợp cá biệt của quý vị, xin nói chuyện với kế toán viên của quý vị hoặc là gọi cho sở thuế. À, thưa anh Lộc, hôm nay chúng ta trình bày vấn đề gì ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, thì trong những chương trình vừa qua thì chúng tôi có trình bày về các vấn đề mà thuế mà liên quan đến việc đầu tư và thuế capital gain tax. Thì hôm nay đó thì để thay đổi cái chương trình đó thì chúng tôi sẽ nói về cái thuế GST mà chúng ta tạm dịch là thuế hàng hóa và dịch vụ đó anh.
Dạ vâng. Trước hết xin anh cho biết GST là gì và luật áp dụng ra sao ạ?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết thì kể từ năm 2000 đó thì chính phủ có đưa ra cái luật thuế mới về GST, đó là thuế hàng hóa và dịch vụ, tức là Goods and Services Tax, là khoản thuế 10% đánh trên hầu hết các hàng hóa và dịch vụ được bán tại Úc, ngoại trừ một số dịch vụ ra hàng hóa. Liệt kê sau đây là những cái hàng hóa mà không có GST, thì nó bao gồm là tức là đồ ăn đơn giản, tức là basic food, mà nó không có qua quá trình làm hoặc là nấu nướng rườm rà. Thí dụ như là bánh mì không hoặc là nước lạnh, sữa tươi và các phẩm thực phẩm tươi, vân vân. Thì hoặc là một số mà các khóa học, tài liệu cho khóa học và các chuyến du ngoạn có liên quan đến khóa học, hoặc là những cái dịch vụ y khoa, y tế và dịch vụ chăm sóc, những cái thiết bị trợ giúp cho y khoa và một số loại thuốc, hoặc là hàng hóa được sản xuất để xuất khẩu, hay là những cái dịch vụ giữ trẻ đó anh, và dịch vụ tôn giáo và hoạt động từ thiện thì là sẽ được miễn cái thuế GST đó anh. Thì nếu mà những cái doanh nghiệp mà những cái cơ sở mà cung cấp những cái dịch vụ trên đó thì chúng ta không cần tính GST trên các dịch vụ và hàng hóa, nhưng mà chúng ta được phép khai lấy lại cái GST mà mình trả cho các chi phí hoặc là những cái vận dụng hàng hóa mà mình mua vào để mà sản xuất hoặc là cung cấp ra những cái dịch vụ đó đó anh.
Thưa anh, xin có một câu hỏi như này. Anh mới nói rằng sản xuất bánh mì không đó thì dạ, không phải tính GST. Nếu bánh mì thịt mà mình thường hay ăn đó thì có phải tính GST không anh?
Dạ đúng rồi anh, bởi vì anh nhớ không biết là có những cái trường hợp đó là như vậy đó anh. Thì tức là qua một cái quá trình mà qua làm rườm rà đó là nó sẽ tính GST. Thí dụ như là một cái bánh không thì là không có GST, nhưng mà bỏ icing hoặc là đường vào thì đó là GST đó anh. Bởi vì nó cũng có những cái mà nó cũng hơi rắc rối. Thì thường là những người làm trong đó thì họ biết, hoặc là sở thuế họ có in ra một cuốn tài liệu để mà cho chúng ta biết là cái loại nào phân được, là cái nào miễn thuế, cái nào không là bị thuế GST đó anh.
Dạ, cảm ơn Lộc. Anh có thể cho thí dụ thêm để hạn như là một cái dịch vụ nào khác không anh?
Dạ, thưa anh, thì lấy một cái thí dụ là cái thí dụ này là thí dụ là một cái colon mở một cái child care center, tức là dịch vụ giữ trẻ. Và như chúng tôi trình bày đó, thì những cái chi phí mà ta lợi tức thu nhập được á, từ cái việc miễn giữ trẻ đó là được miễn thuế GST. Thì trong trường hợp này đó, thì mặc dù là cái thu nhập hàng năm của colon có thể là không quá 75.000, tức là cái dưới mức mà bắt buộc phải đăng ký cho GST, nhưng cô nên đăng ký, vì nếu mà có đăng ký đó, thì cô sẽ được khai lấy lại tất cả các cái chi phí mà cô phải trả cho những cái chi phí và vật dụng mà liên quan tới việc kinh doanh của mình. Thí dụ như tiền điện, tiền nước, tiền điện, tiền ga, hoặc là những cái hàng dụng cụ, vật dụng đồ mình mua, hoặc là thực phẩm đồ vân vân mà mua để trong cái dịch vụ của mình đó, thì đó là cái mà có lợi cho mình. Ngoài ra đó, ngoài cái GST, nó gọi là những cái mà được miễn thuế GST đó là một phần, còn một số trường hợp nữa là cái dịch vụ được gọi là input tax, tức là mình sẽ không được tính GST trên cái hàng hóa và dịch vụ đó. Chúng ta không được xin lấy lại GST cho những cái chi phí liên hệ đó. Thí dụ như là những cái dịch vụ cho mướn nhà để ở, hoặc là chi phí tài chính liên quan đến dịch vụ cho mượn tiền vân vân đó anh. Thì đó, những cái dịch vụ đó hoặc là thì là mình không có tính GST, nhưng mà mình cũng không được lấy lại cái tiền GST mà mình trả cho những dịch vụ liên quan đó anh. Nó gọi là
Dạ, vâng.
Tax là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thí dụ trường hợp cụ thể như chúng tôi là những người làm văn phòng thì mua những cái máy móc văn phòng để sử dụng tại nhà.
Dạ.
Thì thưa anh, những cái đó đã tính GST rồi thì sau khi khai thuế chúng ta có thể lấy lại cái thuế GST được không anh?
Dạ thưa anh, thì mình chỉ được khai để mà lấy lại GST đó nếu mà mình có đăng ký GST. Mình đăng ký để mà tức là mình những cái doanh nghiệp hoặc là những cái người mà làm ăn đó thì mới là được và có đăng ký GST, mình mới lấy lại được cái tiền thuế GST mà mình đã đóng anh. Chứ còn cá nhân mình hoặc là những người mà làm nhân viên, công nhân viên, kiêm chức đồ á, thì không có đăng ký GST, do đó là không được khấu trừ lại những cái phần thuế GST đã trả đó.
Dạ vâng, anh vừa nói rằng phải đăng ký GST thì có phải tất cả các thương nghiệp đều phải đăng ký GST cho doanh vụ của mình hay không anh?
Dạ thưa anh thì không anh, chỉ có những cái thương nghiệp hoặc là những cái cơ sở dưới đây mà mới bị bắt buộc là phải đăng ký GST, tức là mình đang kinh doanh một doanh vụ và trong năm cái thu nhập của mình, tức là GST turnover là 75.000 trở lên hoặc là 150.000 đối với các cái tổ chức phi lợi nhuận, tức là những cái tổ chức mà từ thiện đồ ra thì là được lợi tức là phải 150.000 trở lên. Hoặc nếu mà mình trong cái ngành mà cung cấp dịch việc mà đi lại bằng taxi như là một phần trong kinh doanh của mình, thì bất kể doanh thu của GST của mình là bao nhiêu, việc đi lại bằng taxi đó, có nghĩa là mình chở khách hàng hoặc là bằng xe taxi hoặc là limousine để lấy tiền. Nếu mà mình nằm trong những cái dịch vụ đó thì đó áp dụng cho tài xế và chủ xe luôn. Tức là tất cả tài xế và chủ xe mà cho mướn đều phải đăng ký thế cho GST, không cần biết là cái lợi tức của mình là bao nhiêu ra. Và ngoài ra đó thì nếu mà những cái doanh vụ mà nhỏ nhưng mà nếu mà muốn khai lấy tiền thuế nhiên liệu đã trả đó, thì fuel tax đó, thì là mình cũng nên đăng ký GST. Đó là những trường hợp mà bị bắt buộc phải đăng ký GST. Ngoài ra đó, nếu mà lợi tức mà của doanh vụ của mình đó, mà thấp hơn 75.000, tức là dưới 75.000 hoặc là dưới 150.000 đối với các tổ chức phi lợi nhuận đó, thì quý vị không cần phải đăng ký GST. Nhưng quý vị cũng có thể chọn để đăng ký GST. Xin lưu ý là nếu mà mình chọn đăng ký cho thuế GST thì mình phải giữ trong vòng 12 tháng. Chứ không, mình không thể là do tỷ mình đăng ký vài tháng bắt đầu cái mình xin bồi hoàn lại ba cái tiền thuế GST hết rồi mình cancel thì không được. Họ bắt mình phải giữ trong vòng 12 tháng. Nếu mà mình phải đăng ký GST á, thứ nhất là khi mà mình đăng ký là mình phải bao gồm cả GST trong giá bán hàng hay dịch vụ cho khách hàng của mình. Thí dụ như là anh bán một cái đồ á, mà nó giá là 11 đồng thì trong đó là tự động là nó sẽ có 1 đồng là GST, tức là 10% là GST, 10 đồng là cái tiền của mình. Và khi mà như vậy đó thì mình khai lấy lại được GST và được bao gồm trong giá cả các món hàng mà mình mua vào cho dịch vụ của mình, với điều kiện là cái người mà cung cấp những cái hàng hóa đó có đăng ký GST thì họ mới cấp cho mình cái tax invoice để mà mình mới xin khấu trừ được anh. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo là thưa anh, có phải là bao gồm GST trong giá của tất cả mọi thứ mà quý doanh nghiệp có thể bán hay không thưa anh?
Dạ thưa anh thì chúng tôi nói là nếu mà mình có đăng ký GST thì các mục đích GST thì được là cái giá cả đó sẽ bao gồm luôn hầu hết các hàng hóa dịch vụ mà mình bán cho người khác, ngoại trừ là những cái dịch vụ hoặc là hàng hóa mà được miễn thuế thôi. Còn không là những cái mà hàng hóa và dịch vụ mình cung cấp á, là cái giá đó là nó bao gồm luôn cái thuế GST trong đó. Dạ.
Dạ vâng, như vậy thì quý vị sẽ làm gì với các khoản GST mà quý vị đã thu được thưa anh?
Thưa anh thì các doanh vụ á, dùng cái tờ mà nó gọi là Business Activity Statement, thì đó là tờ được gọi là tờ tường trình hoạt động kinh doanh để mà báo cho sở thuế biết là cái thu nhập của mình trong cái thời mỗi thường là mỗi 3 tháng đó anh. Hoặc là và cái số tiền cái khoản GST thu được là bao nhiêu trong thời gian đó, và cái GST mà mình trả cho những cái hàng hóa và dịch vụ mà mình mua vào để mà cho cái cơ sở của mình đó anh, thì đó là mình khai hết lại đó. Nếu mà cái số tiền thâu mà nó nhiều hơn cái tiền mà mình chi ra, sở thuế bồi hoàn lại. Hoặc là nếu mà thâu vào nhiều hơn thì là mình phải trả thêm cho sở thuế đó. Dạ,
dạ vâng. Dạ, thế anh làm sao để lấy lại thuế GST mà các cơ sở kinh doanh đã trả cho những người cung cấp thưa anh?
Dạ, thưa anh thì để mà khai lấy lại cái GST cho các món quà mà mua sắm đã tên, tức là tên 82 đồng 50 xu trở lên đó, là cái đó là giá là bao gồm luôn cả GST á. Thì thứ nhất á, là mình phải có đăng ký GST và có hóa đơn thuế, tức là hợp lệ, tức là tax invoice, ghi lại những gì mà mình đã mua sắm, tức là có chi tiết đầy đủ. Trong hầu hết các trường hợp á, thì cái người mà cung cấp bán hàng hóa hay dịch vụ đó cấp cho mình cái hóa đơn thuế đó, thì trong đó có những mình phải kiểm coi là có những cái chi tiết, thí dụ như là thứ nhất là cái chữ đầu là tax invoice để biết là cái đó là mình được khai lại, và thứ hai đó là cái danh vụ hay là tên kinh doanh của cái người cung cấp, và cái số ABN, tức là cái số Australian Business Number của người cung cấp đó, và có ngày của hóa đơn thuế, các chi tiết về các đồ được bán ra là cái bao gồm cái số lượng và giá cả và khoản GST, hoặc là có cái câu nó gọi là tổng giá bao gồm cả GST, tức là price inclusive of GST. Và nếu những cái chi phí mà hàng hóa mà mình mua vào mà trên 1.000 đồng đó, mình phải có thứ nhất là một là mà tên của danh vụ của mình, hai á là cái số ABN của mình, để mà và nếu món hàng đó mà nó trên cái số tiền đó là bắt buộc. Và để mà khai lấy lại GST đó, đã trả cho một món hàng sắm á, thì mình phải đăng ký GST và mình phải có giữ những cái giấy tờ biên nhận đồ đó anh, trong cái thời gian khai đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, cái thương vụ có thể khai lấy lại những gì khác nữa không anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà mình sử dụng nhiên liệu trong danh vụ của mình và đáp ứng được một số điều kiện nhất định á, thì mình cũng có thể khai để mà lấy lại cái thuế nhiên liệu, tức là fuel tax đã trả. Thì thí dụ như là mình có thể khai lại lấy tiền nhiên liệu cho xăng dầu được sử dụng trong máy móc hoặc thiết bị, hoặc là cho xăng dầu được sử dụng trong xe cộ mà có trọng lượng toàn thể của xe, tức là cross vehicle mass lớn hơn 4.5 tấn, hoặc là những gì mà mình có thể khai lấy lại tùy thuộc vào cái loại mà xăng dầu. Các khoản khai lấy lại này á, sẽ trả lại cho mình để trả cho những nhiên liệu của mình đó.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, thì quý vị có cần phải cấp hóa đơn thuế cho khách hàng không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì nếu mà khách hàng yêu cầu hay là thân chủ mà yêu cầu đó, là mình phải cấp cho họ cái hóa đơn thuế. Nếu mà mình có đăng ký thuế GST thì quý vị phải cung cấp hóa đơn thuế này trong vòng 28 ngày kể từ ngày mà được khách hàng hoặc là thân chủ họ yêu cầu đó. Để mà mình cấp cái hóa đơn thuế đó thì một lần nữa cũng xin nhắc là mình phải có đăng ký GST thì mình mới cấp được cái hóa đơn thuế đó.
Dạ vâng. Thưa anh, nhìn lại thì cái thuế GST cũng đã áp dụng đâu khoảng 10 năm nay rồi. Có lẽ là các doanh nghiệp cũng không có lạ lùng gì với cái thuế GST. Nhưng mà nếu một doanh nghiệp cá nhân muốn thực hiện với cái thuế GST này, thưa anh, có lẽ phải nhờ qua một kế toán gia hay là cố vấn với sở thuế. Chứ còn một người có thể không hiểu biết nữa, thưa anh, phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì cái này là mới mình chỉ nói về cái căn bản về cái phần mà đăng ký và những cái nào mà phần về GST đó anh. Thì thưa anh, thì khi mà đăng ký thì mình có thể vào trang mạng của sở thuế để đăng ký, hoặc là như anh nói đó, khi mà mở một cái doanh nghiệp mới đó thì mình nên gặp những người đại diện khai thuế hoặc là người kế toán mà để mà chỉ dẫn cho mình đường đi, để mà coi cái nào là cái thứ nhất là cái cấu trúc của cái thương vụ của mình, cái nào nó có lợi, và coi cái là mình có nên đăng ký GST hay không. Tại vì dĩ nhiên á, là khi mà có những cái đăng ký cho những cái thuế khác nhau đó thì đó là thì mình cũng sẽ sau này làm giấy tờ đồ thì tốn cái tiền đó đó anh. Do đó là mình cũng phải tính lại sắp xếp trước khi mình quyết định. Và thì đó, cái này là chỉ mới đơn giản về GST thôi. Mấy lần tới là chúng tôi sẽ đi sâu về những cái trường hợp đặc biệt mà về thuế GST và nó được áp dụng như thế nào. Thưa anh, giả tỷ như thí dụ như là một cái nó gọi là sale of going concern, tức là mình có một cái thương vụ và sao mình bán đó, là mình có phải tính GST hay không, hoặc là nhà mình xây lên bán mình có cần phải GST hay không đó anh. Nó cũng có nhiều cái mà đề tài mà nó đi chuyên môn về đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thay mặt cho quý khán giả xin cảm ơn anh và hy vọng rằng chúng tôi sẽ nghe được những cái thông tin hấp dẫn như vậy. Dạ.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay và có những cái đề nghị để mà chúng tôi có những cái đề tài mới để mà hầu giúp quý vị hiểu thêm về cái hệ thống thuế ở nước Úc đó. Dạ. Thì một lần nữa thì nếu mà quý vị có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày hoặc có những đề nghị về tài tài khác thì xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421-833-888, hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là loctax@bigpond.com, tức là loctax@bigpond.com. Và xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này Chủ nhật tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Hữu Lộc rất nhiều. Dạ
cảm ơn anh.